Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bính Ngọc xin chào quý vị. Trước hết là vài dòng các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Ba thượng nghị sĩ đảng quốc gia từ chức khỏi nội các đối lập. Ông Donald Trump buộc phải đổi máy bay trên đường tới Davos dự diễn đàn kinh tế thế giới. Trong bóng đá thì đội tuyển Socceroo sẽ gặp Cameroon và Curaçao. Trước thềm World Cup FIFA, Việt Nam đề xuất hơn 4.500 tỷ đồng cải tạo đường sắt Bắc Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Quốc hội đã thông qua các cải tổ mạnh mẽ nhất trong lịch sử Úc về chống ngôn từ thù ghét và kiểm soát súng đạn sau phiên họp khẩn cấp được triệu tập đêm qua. Dự luật của chính phủ đã được thông qua với sự ủng hộ của đa số nghị sĩ đảng tự do trong phiên họp Thượng viện. Tuy nhiên, đảng quốc gia đã bỏ phiếu phản đối sau khi nêu lên lo ngại về những tác động tiềm tàng đối với quyền tự do ngôn luận. Thủ tướng thừa nhận chính phủ buộc phải loại bỏ các biện pháp đề xuất về kích động thù hận chủng tộc do thiếu sự ủng hộ giữa các đảng. Tuy vậy, ông nói các cải tổ này vẫn là một bước tiến, dù chưa đạt được đầy đủ tham vọng ban đầu của chính phủ. Sự ủng hộ cho việc tăng cường các điều khoản về ngôn từ thù ghét không mạnh mẽ như những gì chúng tôi đề xuất ban đầu. Nhưng mà không còn nghi ngờ gì nữa, đây là những luật chống thù ghét mạnh nhất từng được ban hành tại Úc. Điều này là điều tốt nhất. Tại Bonai thì những kẻ khủng bố mang trong tim sự thù ghét, nhưng trong tay họ là súng đạn. Chúng tôi nói rằng cần phải giải quyết điều đó với sự nhanh chóng và đoàn kết, và chúng tôi đã hành động để mang lại cả hai. Trong lúc đó, thì lãnh đạo phe đối lập Susan Lee đã chấp nhận đơn từ chức của ba thượng nghị sĩ đảng quốc gia sau khi họ phá vỡ luật liên minh với đảng tự do và bỏ phiếu khác phe về các luật chống ngôn từ thù hận. Trong một tuyên bố, bà Lee cho biết Bridget McKenzie, Ross Cardell và Susan McDonald đã đề nghị từ chức khỏi nội các phe đối lập và sẽ chuyển xuống hàng ghế sau. Nguyên tắc đoàn kết của nội các phe đối lập yêu cầu tất cả các thành viên của hàng ghế trước của liên đảng phải bỏ phiếu theo các lập trường đã được thống nhất chính thức. Lãnh đạo phe đối lập cho biết và đã yêu cầu cả ba thượng nghị sĩ tiếp tục phục vụ trong liên đảng sau khi họ bày tỏ mong muốn như vậy. Lãnh đạo đảng quốc gia David Littleproud sẽ đề cử các thành viên mới để thay thế các vị trí trống trong nội các phe đối lập. Phát biểu trước khi các đơn từ chức được công bố, cựu lãnh đạo đảng quốc gia Barnaby Joyce cho biết ông sẽ hoan nghênh các đồng nghiệp cũ nếu họ gia nhập đảng One Nation cùng ông. Ông Joyce đã rời đảng quốc gia để sang đảng One Nation vào tháng 12, nói rằng ông tin nền tảng chính sách của đảng này phù hợp hơn với ông ở giai đoạn hiện tại trong sự nghiệp chính trị. Ông Joyce nói với Sky News rằng, dù ông sẵn sàng chào đón các nghị sĩ quốc gia gia nhập One Nation, mọi quyết định về tương lai của họ là lựa chọn cá nhân. Rời lại một đảng chính trị là điều rất đáng tiếc. Tôi đã từng chia tay, phải không nào? Rất đau đớn. Có nhiều người trở nên buồn bã. Hoàn toàn có lý thôi, mọi người bị tổn thương về mặt cảm xúc bởi quyết định này mà. Và tôi sẽ không bao giờ, dù chỉ một giây, nói rằng bạn nên làm điều đó. Đây là một quyết định cá nhân và các bạn tự mình đưa ra. Nó không liên quan gì đến tôi. Tu hiến Queensland David Crisafulli cho biết tiểu bang của ông sẽ không tham gia chương trình mua lại súng trên toàn quốc. Chương trình này là một phần của dự luật cải cách súng đã được Quốc hội Liên bang thông qua với sự ủng hộ của Đảng Xanh, bất chấp sự phản đối của Liên minh Tự do Quốc gia. Các tội ác thù hận được đề cập trong một dự luật thứ hai như chúng tôi vừa trình bày đã được Quốc hội thông qua tối qua. Ông Crisafulli nói ông không tin chương trình mua lại súng là vì lợi ích của người dân Queensland. Queensland sẽ không đi theo con đường mua lại súng đâu, bởi vì điều đó không giải quyết được nạn bài Do Thái và thù hận. Và tôi đã cam kết với tất cả người dân Queensland và đặc biệt là cộng đồng Do Thái rằng chúng tôi tập trung như là tia laser vào vấn đề bài Do Thái và thù hận. Chúng tôi sẽ không cho súng rơi vào tay khủng bố và tội phạm. Nghị sĩ lao động Josh Byrne đã cáo buộc liên đảng quay lưng sau khi các cải tổ chống ngôn từ thù ghét của đảng lao động được Thượng viện thông qua. Đảng lao động buộc phải loại bỏ các điều khoản siết chặt kích động thù hận chủng tộc do thiếu sự ủng hộ chính trị, đồng thời cũng phải từ bỏ kế hoạch thông qua cải cách về ngôn từ thù ghét và súng đạn trong một gói luật tổng hợp duy nhất. Ông Burns cho biết, sự ủng hộ của phe đối lập đối với các luật mạnh tay hơn và kích động thù hận đã biến mất khi cuộc tranh luận chuyển từ cộng đồng sang nghị trường, và các chia rẽ nội bộ trong liên đảng làm phức tạp các cuộc đàm phán về dự luật. Sau cuộc bỏ phiếu thì ông Burns nói, cộng đồng Do Thái coi các cải tổ này là bước đi đầu tiên. Thiết kế ban đầu của các dự luật bao gồm các điều khoản về kích động thù hận. Điều này được đại sứ đặc biệt về chống bà Do Thái khuyến nghị. Đó là điều mà bà Susan Lee trong bài phát biểu tại một giáo đường Do Thái hôm thứ Năm tuần trước ở St. Albans, ở St. Kilda, trong khu vực bầu cử của tôi, đã nói rằng bà ủng hộ tại một giáo đường Do Thái, nhưng bà không thể ủng hộ điều đó trong Quốc hội.
And I would hope that the Liberal Party come to their senses.
Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc chuyển qua các tin thế giới khác. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết Hội đồng Hòa bình được đề xuất để giám sát lệnh ngừng bắn tại Gaza, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế. Ông Witkoff nói với Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos rằng kế hoạch này nhằm mục đích tập hợp các quốc gia xung quanh điều mà ông gọi là cách tiếp cận bao trùm hơn trong việc ra quyết định. Khi ông Trump thúc đẩy việc chính thức hóa vai trò của cơ quan này trong việc giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, đề xuất này đã khiến một số đồng minh và lãnh đạo quốc tế lo ngại sau khi ông Trump nói rằng Liên Hợp Quốc chưa phát huy hết tiềm năng và các thư mời cho thấy các quốc gia thành viên sẽ bị giới hạn nhiệm kỳ 3 năm trừ khi họ đóng góp 1 tỷ đô la mỗi nước để tài trợ cho hoạt động của hội đồng. Tuy nhiên, đặc phái viên Mỹ cho biết Tổng thống muốn Liên Hợp Quốc tiếp tục tồn tại. Tôi nghĩ chúng tôi có sự ủng hộ áp đảo. Mọi người đều tin rằng đây là con đường để gắn kết các quốc gia với nhau, đưa ra quyết định một cách bình đẳng. Tổng thống muốn cứu sống mọi người, và đây sẽ là một nền tảng rất quan trọng. Thủ tướng Canada cho biết nước này vẫn kiên quyết phản đối bất kỳ mức thuế nào của Mỹ do Donald Trump công bố, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ kiểm soát Greenland. Phát biểu này trước các nhà lãnh đạo thế giới tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Mark Carney kêu gọi các cường quốc như Úc, Hàn Quốc và Argentina cùng hợp tác để ứng phó với sự phân mảnh của cái mà ông gọi là trật tự cũ. Các hãng truyền thông Canada đưa tin đầu tuần này rằng Canada đang cân nhắc việc điều quân tới Greenland để tham gia các cuộc tập trận quân sự cùng với lực lượng Đan Mạch và các nước châu Âu khác trong khu vực. Ông Carney cam kết sẽ ủng hộ các đồng minh NATO bị ảnh hưởng trong việc phản đối kế hoạch sáp nhập Greenland do ông Trump đề xuất.
On Arctic sovereignty, we stand firmly with
Greenland. Về chủ quyền của Bắc Cực, chúng tôi kiên định đứng về phía Greenland và Đan Mạch và hoàn toàn ủng hộ quyền độc nhất của họ trong việc quyết định tương lai của Greenland. Cam kết của chúng tôi đối với điều 5 của NATO là không lay chuyển. Chúng tôi đang làm việc với các đồng minh NATO, bao gồm nhóm Bắc Âu, để tiếp tục củng cố sườn phía Bắc và phía Tây của Liên minh, bao gồm thông qua các khoản đầu tư chưa từng có vào tàu ngầm, máy bay và lực lượng trên bộ. Việc ông Trump tới Davos dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã bị trì hoãn do tai nạn máy bay. Tòa Bạch Ốc cho biết chiếc chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ gặp một trục trặc điện nhỏ buộc ông phải đổi sang máy bay khác. Các sự cố an toàn hàng không liên quan đến Tổng thống hoặc Phó Tổng thống Mỹ là rất hiếm, nhưng không phải chưa từng xảy ra. CNN đưa tin ông Trump vẫn được kỳ vọng sẽ tham dự diễn đàn của Thụy Sĩ và đang lên kế hoạch lên một chiếc máy bay dự phòng. Nhà lãnh đạo Mỹ sẽ tới diễn đàn quốc tế sau khi đe dọa áp thuế lên Đan Mạch. Khi rời Mỹ để tới Davos, thì Tổng thống Mỹ cho biết các biện pháp về chi phí sinh hoạt sẽ là trọng tâm chính của ông tại diễn đàn. Giá cả đang giảm rất mạnh, xăng giờ chỉ còn 1,99 đô la ở nhiều nơi. Và thành thật mà nói thì chưa ai từng thấy điều gì như thế này hết, rất tốt. Nhưng đây sẽ là một chuyến đi thú vị. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng chúng ta đang có những đại diện rất tốt. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với các tin khác. Ngày bầu cử sắp tới của New Zealand đã được ấn định vào ngày 7 tháng 11 năm nay. Ông Christopher Luxon đang vận động cho nhiệm kỳ thứ hai với tư cách thủ tướng, trong khi lãnh đạo đảng lao động Chris Hipkins tìm cách quay trở lại nắm quyền. Người dân New Zealand sẽ bước vào chiến dịch bầu cử kéo dài 10 tháng trong bối cảnh bất mãn về kinh tế và chính trị. Ông Luxon cho biết đảng của ông sẽ vận động tranh cử dựa trên các chương trình cải tổ của chính phủ, bao gồm giáo dục, quy hoạch và cắt giảm lĩnh vực công. Với đảng quốc gia thì người dân New Zealand đã có một đảng có kế hoạch để khắc phục những vấn đề căn bản và xây dựng tương lai cho tất cả người dân Kiwi và cho thế hệ mai sau. Và chúng tôi đã chứng minh rằng mình có thể thực hiện được điều đó. Lựa chọn thay thế một chính phủ lao động Maori sẽ khiến New Zealand thụt hồi lùi thêm một lần nữa. Chuyển qua tin khác liên quan đến Nhật Bản, người đàn ông ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe đã bị tuyên án tù chung thân. Tòa án quận Nara đã phán quyết rằng Tetsuya Yamasagi, 45 tuổi, đã bắn chính trị gia Nhật Bản bằng một khẩu súng tự chế trong bài phát biểu vận động tranh cử vào tháng 7 năm 2022. Phán quyết được đưa ra hơn 3 năm sau khi vụ nổ súng xảy ra giữa ban ngày. Bây giờ đến với tình thể thao, trong bóng đá thì đội tuyển Socceroo sẽ đối đầu với Cameroon và Curaçao vào tháng 3 trước thềm chiến dịch World Cup FIFA. Trong khuôn khổ của FIFA Series thì Úc sẽ tiếp đón đội vô địch cúp bóng đá châu Phi 5 lần là Cameroon tại Sydney vào ngày 27 tháng 3 và quốc đảo vùng Caribe thuộc Hà Lan tại Melbourne vào ngày 31 tháng 3. Huấn luyện viên Socceroo là Tony Popovic cho biết việc đối đầu với các đối thủ đến từ những liên đoàn khác nhau là điều rất tuyệt vời và là cơ hội để Úc có thể thực tập. Quyền tổng giám đốc điều hành của Liên đoàn bóng đá Úc Heather Garriott nói rằng việc Úc đăng cai là một dấu mốc quan trọng đối với bóng đá nước này. Tin Việt Nam, đề xuất hơn 4.500 tỷ đồng cải tạo đường sắt Bắc Nam. Dự án cải tạo nâng cao năng lực tuyến đường sắt Bắc Nam nếu được thông qua sẽ nâng tốc độ trung bình tàu khách lên 80 cây số một giờ và lượng khách lên gấp rưỡi. Ban quản lý dự án đường sắt vừa trình Bộ Xây dựng xem chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cao năng lực tuyến đường sắt Bắc Nam giai đoạn 1. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 4.573 tỷ đồng từ ngân sách giai đoạn 2026-2030, khởi công vào quý 4 năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030. Hôm nay thì một đô la Úc đổi được 67 xu Mỹ tương đương với 17.766 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai 22 tháng 1 tại các thành phố lớn của Úc. Tại Perth, trời nắng cao nhất 33 độ. Adelaide, trời nắng cao nhất 27 độ. Melbourne có thể có mưa rào vào buổi sáng 20 độ. Canberra, trời mây rải rác 26 độ. Wollongong và Sydney một vài cơn mưa 22 đến 26 độ. Darwin có thể mưa rào, có thể dông cao nhất 31 độ. Brisbane, trời có mây rải rác 34 độ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.